Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. iPhone 16 for Seniors and Beginners của John Halbert là sách hướng dẫn sử dụng công nghệ theo từng bước, dành cho người lớn tuổi và người mới làm quen với iPhone 16. Xuất bản năm 2025, cuốn sách dài 105 trang, tập trung vào việc biến những thao tác dễ gây bối rối thành các quy trình cụ thể, có thể thực hành ngay trên điện thoại. Thay vì trình bày toàn bộ hệ sinh thái Apple theo kiểu kỹ thuật, sách ưu tiên các nhu cầu hàng ngày như kết nối Wi-Fi, gọi FaceTime, dùng Siri, chụp ảnh và quay video, cũng như bảo vệ dữ liệu. Một điểm nhấn rõ rệt là sự quan tâm đến khả năng tiếp cận, gồm việc điều chỉnh máy cho mắt kém, thao tác tay khó hơn hoặc nhu cầu dùng máy đơn giản, dễ đọc. Vì vậy, đây không phải sách dành cho người muốn nghiên cứu sâu về phần cứng, mà là một cẩm nang nhập môn thực dụng, hướng đến sự tự chủ và liên lạc thuận tiện trong đời sống số. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lộ trình từng bước giúp người mới vượt qua cảm giác ngại công nghệ. Trọng tâm của sách là cách tiếp cận từ những thao tác cơ bản nhất. Thay vì giả định người đọc đã hiểu các thuật ngữ hoặc cử chỉ quen thuộc trên iPhone, lời hứa từ bối rối đến tự tin cho thấy John Halbert định vị cuốn sách như một lộ trình nhập môn, trong đó người đọc cần biết phải chạm vào đâu, vuốt thế nào và xử lý một tác vụ theo thứ tự nào. Đây là lựa chọn phù hợp với người lớn tuổi, bởi trở ngại thường không chỉ là thiếu kiến thức, mà còn là lo sợ bấm nhầm, làm mất dữ liệu hoặc không thể quay lại màn hình trước đó. Việc chia thao tác thành bước nhỏ làm giảm gánh nặng ghi nhớ và cho phép người đọc thực hành trực tiếp trên thiết bị. Sách cũng đặt iPhone 16 trong bối cảnh sử dụng thực tế, một công cụ để liên lạc, tìm thông tin và giải trí, chứ không phải một thiết bị cần phải tinh thông mọi tính năng. Giới hạn của cách làm này là sách có vẻ ưu tiên nhu cầu phổ biến hơn các thiết lập chuyên sâu. Tuy nhiên, với độc giả mục tiêu, sự chọn lọc đó có giá trị vì nó giúp họ xây dựng nền tảng sử dụng ổn định trước khi khám phá thêm. Thứ hai, thiết lập Wi-Fi và các nền tảng kết nối cho việc dùng máy hàng ngày. Kết nối Wi-Fi được sách nhấn mạnh như một kỹ năng nền tảng, không phải một chi tiết kỹ thuật nhỏ. Với người mới, việc vào mạng quyết định khả năng gọi FaceTime, tải ứng dụng, nhận nội dung trực tuyến, sao lưu và cập nhật thiết bị. Vì thế, hướng dẫn kết nối Wi-Fi theo bước có ý nghĩa thực tế lớn hơn việc chỉ giải thích khái niệm mạng không dây. Cuốn sách hướng tới việc giúp người đọc kết nối mà không bị choáng ngợp, kể cả khi họ chưa từng tự làm việc này. Cách ưu tiên này phản ánh đúng chuỗi phụ thuộc trong sử dụng điện thoại thông minh trước khi khai thác các ứng dụng liên lạc hoặc dịch vụ trực tuyến. Máy cần được thiết lập kết nối đáng tin cậy. Từ đó, người dùng có thể hình thành thói quen kiểm tra trạng thái kết nối khi một chức năng không hoạt động như mong muốn, thay vì kết luận ngay rằng điện thoại bị hỏng. Nội dung này cũng hỗ trợ tính độc lập, vì người đọc ít phải nhờ người thân xử lý mỗi lần đổi mạng hoặc gặp trục trặc cơ bản. Sách không được giới thiệu như một tài liệu chuyên về bảo mật mạng hay xử lý sự cố phức tạp. Giá trị của phần này nằm ở việc biến một rào cản ban đầu thành thao tác có thể lặp lại, mở đường cho các tiện ích còn lại của iPhone 16. Thứ ba, camera 48MP được chuyển thành công cụ lưu giữ kỷ niệm thay vì tính năng khó dùng. Phần camera là một trong những điểm nổi bật nhất trong mô tả của sách. John Halbert tập trung vào việc dùng camera 48MP của iPhone 16 để chụp ảnh và quay video rõ nét, đồng thời đề cập đến ảnh chân dung và việc tổ chức ảnh. Cách đặt vấn đề này phù hợp với nhóm độc giả muốn lưu giữ khoảnh khắc gia đình, chuyến đi hoặc sinh hoạt hàng ngày, nhưng có thể không quen với quá nhiều biểu tượng và chế độ chụp. Giá trị của hướng dẫn từng bước là giúp người dùng đi từ thao tác mở camera, căn khung chạm chụp đến xem lại và sắp xếp kết quả, thay vì chỉ biết rằng điện thoại có camera độ phân giải cao. Máy có thể hỗ trợ các chế độ như chân dung, ảnh thiếu sáng, panorama hoặc điều chỉnh lấy nét và phơi sáng, nhưng sách dường như ưu tiên những ứng dụng dễ thấy lợi ích trước. Điều này có lý do rõ ràng, chất lượng ảnh không chỉ đến từ thông số camera, mà còn từ việc người dùng biết khi nào nên chụp, kiểm tra ảnh và tìm lại ảnh sau đó. Độc giả muốn kiểm soát thủ công nâng cao, chỉnh ảnh chuyên nghiệp hoặc khai thác mọi tùy chọn camera có thể cần nguồn bổ sung. Dù vậy, với người mới, việc biến camera thành công cụ dùng thường xuyên và ít áp lực là mục tiêu thực tế hơn. Thứ tư, FaceTime và Siri đặt việc liên lạc thuận tiện ở trung tâm trải nghiệm iPhone. Sách xem FaceTime và Siri là hai tính năng có ích trực tiếp cho sự kết nối và giảm số bước thao tác. Với FaceTime, mục tiêu được nêu là thực hiện cuộc gọi video rõ ràng, kể cả gọi nhóm, để người dùng có thể nhìn thấy người thân thay vì chỉ nghe giọng nói. Đối với nhiều người lớn tuổi, Đây là lợi ích dễ cảm nhận nhất của điện thoại thông minh, đặc biệt khi gia đình sống xa hoặc khi việc di chuyển không thuận tiện. Hướng dẫn từng bước giúp làm rõ trình tự mở ứng dụng, chọn người liên hệ và bắt đầu cuộc gọi, vốn là các điểm có thể gây lúng túng lúc đầu. Trong khi đó, Siri tạo ra một cách tương tác thay thế cho việc tự gõ hoặc tìm nhiều mục trong màn hình. Sách nêu những ví dụ thiết thực như gửi tin nhắn và đọc email thành tiếng. Các tác vụ này đặc biệt liên quan đến người gặp khó khăn với bàn phím nhỏ, thị lực hoặc thao tác tay. Tuy nhiên, trợ lý giọng nói phụ thuộc vào cách nói rõ ràng, ngôn ngữ và kết nối mạng, nên kết quả không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác. Giá trị của cuốn sách không nằm ở việc coi Siri là phép thay thế mọi thao tác, mà là chỉ ra khi nào lời nói có thể giúp việc dùng máy nhanh, dễ tiếp cận và ít mệt mỏi hơn. Cuối cùng, tùy chỉnh khả năng tiếp cận, bảo mật và sao lưu để duy trì sự tự chủ lâu dài, ngoài các chức năng dễ thấy. Sách dành sự chú ý cho những yếu tố quyết định việc người mới có tiếp tục sử dụng iPhone một cách yên tâm hay không, gồm tùy chỉnh cho mắt kém, giảm khéo léo của bàn tay, bảo vệ dữ liệu và sao lưu. Đây là phần quan trọng vì một chiếc điện thoại mạnh nhưng chữ quá nhỏ, thao tác quá khó hoặc chứa dữ liệu không được bảo vệ vẫn tạo ra trải nghiệm thiếu bền vững. Việc điều chỉnh hiển thị và cách tương tác có thể giúp người dùng đọc nội dung dễ hơn, nhận diện nút bấm tốt hơn và giảm số thao tác cần thiết. Sách cũng đề cập các cử chỉ nút ít được biết đến để làm việc với máy nhanh hơn, cho thấy mục đích không chỉ là hoàn thành tác vụ mà còn là tạo ra thói quen sử dụng thuận tay. Song song với tiện lợi, an toàn dữ liệu và sao lưu được đưa vào như một phần của kỹ năng cơ bản. Điều này hợp lý vì ảnh gia đình, danh bạ và thông tin cá nhân thường là những dữ liệu có giá trị nhất với người dùng. Dù mô tả hiện có không xác nhận mức độ chi tiết của các phần bảo mật, việc sách nhắc đến chúng giúp độc giả nhìn iPhone như một thiết bị cần được duy trì, không chỉ sử dụng tức thời. Sự kết hợp giữa khả năng tiếp cận và phòng ngừa mất dữ liệu làm tăng tính thực dụng của cẩm nang. Kết luận, iPhone 16 for seniors and beginners phù hợp nhất với người vừa mua iPhone 16, người lớn tuổi muốn tự dùng điện thoại thay vì thường xuyên nhờ người thân, hoặc bất cứ ai cần một điểm khởi đầu rõ ràng trước khi đi vào các hướng dẫn nâng cao. Cuốn sách cũng có thể hữu ích cho con cháu, người chăm sóc hoặc nhân viên hỗ trợ cộng đồng, những người cần một tài liệu đơn giản để hướng dẫn người khác các thao tác thiết yếu. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc liên kết kỹ năng kỹ thuật với nhu cầu cụ thể, kết nối Wi-Fi để dùng dịch vụ trực tuyến, gọi FaceTime để gần gũi với gia đình, dùng camera để lưu kỷ niệm, dùng Siri để giảm thao tác gõ và sao lưu để tránh mất dữ liệu. So với nhiều sách hướng dẫn iPhone có phạm vi rất rộng hoặc thiên về mẹo dành cho người đã quen công nghệ, cuốn này nổi bật nhờ chọn đúng các rào cản ban đầu của người mới và đặt khả năng tiếp cận ở vị trí quan trọng. Độ dài 105 trang cũng cho thấy đây là một cẩm nang cô đọng hơn là tài liệu tham khảo toàn diện. Người muốn khai thác sâu nhiếp ảnh, tính năng chuyên nghiệp, hệ sinh thái Apple hoặc xử lý lỗi phức tạp sẽ cần đọc thêm. Nhưng nếu mục tiêu là dùng iPhone 16 một cách bình tĩnh, độc lập và có ích trong đời sống thường ngày, trọng tâm từng bước của John Halbert là định vị hợp lý và thiết thực. Nếu bạn muốn ủng hộ John Halbert, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!